Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025, thứ Bảy tuần Thánh, cùng với giáo hội chúng ta cử hành đêm canh thức vượt qua. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 1 đến câu 12. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tạng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, quỳ gầm xuống đất, thì hai người kia nói, sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh và thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể lại cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Jacobê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Do vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay là đỉnh cao của năm phụng vụ, là đêm vọng phục sinh, nơi ánh sáng chiến thắng bóng tối, sự sống chiến thắng sự chết, và tình yêu chiến thắng tội lỗi. Phụng vụ đêm vọng phục sinh mở đầu trong bóng tối của ngôi mộ, của nhân loại lạc lối. Nhưng từ trong bóng tối ấy, ánh lửa phục sinh được thắp lên, mang ánh sáng của đấng đã sống lại. Trong vọng phục sinh, chúng ta nghe lại toàn bộ lịch sử cứu độ, từ sáng thế đến xuất hành, từ các ngôn sứ đến lời loan báo tin mừng. Mọi lời hứa nay đã được ứng nghiệm. Đức Kitô đã sống lại thật, người không còn ở trong mồ nữa. Vọng phục sinh hội thánh không chỉ tưởng niệm một biến cố quá khứ, nhưng cử hành một sự sống mới bắt đầu ngay giữa lòng hiện tại. Và trong ánh sáng rực rỡ ấy, những tâm hồn mới được tái sinh qua bí tích thánh tẩy, được tái kết hiệp với Chúa qua thánh thể. Chúng ta không chỉ hát Alleluia trong một ngày lễ, mà là Alleluia cho cả cuộc đời. Bởi từ vọng phục sinh, sự phục sinh của Chúa đã chạm đến chính chúng ta. Giờ đây, trong niềm vui tràn đầy, chúng ta cùng chiêm ngắm ánh sáng của đấng đã phá tung cửa mồ và để hỏi lại lòng mình, tôi có thật sự sống như một người đã được sống lại với Đức Kitô chưa? Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, với ý nghĩa của đêm vọng phục sinh, chúng ta không chỉ tưởng niệm một biến cố quá khứ, nhưng cử hành một cuộc vượt qua sống động, từ cái chết đến sự sống, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ đóng kín đến mở ra, từ bóng tối mồ sâu đến ánh sáng phục sinh. tất cả các bài đọc từ sáng thế đến xuất hành, từ các ngôn sứ đến tân ước, đều dẫn chúng ta về một đích đến duy nhất. Đức Giêsu đã sống lại, người đã thật sự sống lại. Đức Benedicto thứ 16 viết, phục sinh không phải là một biến cố tách rời khỏi thế giới, nhưng là một sự bẻ gãy của định luật sự chết, là sự bừng dậy của một điều chưa từng có, sự sống mới, không bao giờ chết nữa. Sự sống lại của Chúa không chỉ là chuyện Chúa sống, mà còn là lời hứa rằng chúng ta cũng sẽ sống. Sự phục sinh của Chúa không chỉ là phần thưởng cho riêng người, mà là quả đầu mùa cho cả nhân loại. Thế giới hôm nay vẫn còn đầy bóng tối, tin dữ, chiến tranh, mất mát, lo âu, bệnh tật, khiến nhiều người tự hỏi, phục sinh có thật không? Ánh sáng có thắng không? Câu trả lời nằm ngay trong phụng vụ đêm vọng phục sinh. Cây nến phục sinh chỉ một cây duy nhất được rước vào giữa một nhà thờ tắt đèn hoàn toàn. Và từng ánh nến nhỏ được truyền ra khắp cộng đoàn, không cần tiếng ồn, không cần pháo sáng, chỉ cần một ánh nến cũng đủ làm tan bóng tối. Và khi ánh nến được lan truyền, bóng tối không còn nơi trú ngụ. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 638 khẳng định mạnh mẽ, mầu nhiệm phục sinh là trung tâm của đức tin Kitô giáo, bởi vì chính trong cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, xin Chúa đã hoàn tất kế hoạch cứu độ cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, phục sinh không chỉ là một đêm lễ, mà là một lối sống, là sống với niềm tin rằng, trong đời con, ánh sáng sẽ thắng, tình yêu sẽ thắng, sự sống sẽ thắng. Khi Chúa Giêsu từ mộ bước ra, người không chỉ làm một phép lạ, mà người trao cho chúng ta một định hướng sống. Sống không sợ hãi, sống không tuyệt vọng, sống với một trái tim đã được chạm đến bởi đấng chiến thắng sự chết. Nếu ai trong chúng ta hôm nay còn đang vật lộn trong những ngôi mộ đời mình, mộ của quá khứ, của tổn thương, của thất bại, của hoài nghi, xin hãy để Chúa phục sinh bước vào. Không có tảng đá nào nặng đến mức Chúa không lăn đi được. Không có nỗi đau nào sâu đến mức Chúa không chạm vào được. Và nếu hôm nay quý vị và các bạn đã tin rằng Chúa sống lại, thì từ ngày mai, hãy sống như một người sống lại. Đừng mang gương mặt mệt mỏi của kẻ tuyệt vọng, mà hãy mang ánh sáng của người đã gặp đấng phục sinh. Hãy trở nên ánh nến nhỏ cho đời, trong gia đình, nơi làm việc, giữa bạn bè, để ánh sáng của Chúa được tiếp tục lan tỏa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho ánh sáng từ ngôi mộ trống chiếu rọi vào lòng con. Xin lăn đi tảng đá nghi ngờ, thất vọng, yếu đuối trong con, để con cũng được sống lại với Chúa mỗi ngày. Xin cho con đừng sợ bóng tối, vì Chúa là ánh sáng không bao giờ tắt. Amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa đã sống lại cứu với người. tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà tù Regina Celi. Chiều thứ năm tuần thánh, ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà tù Regina Celi, nữ vương thiên quốc gần Vatican và gặp gỡ khoảng 70 tù nhân tại đây. Đức Thánh Cha đi trên chiếc xe nhỏ Fiat 500 màu trắng, không đeo ống oxy ở mũi. Đến nơi, ngài được bàn giám đốc Claudia Clementi và các nhân viên trung tâm cải huấn này tiếp đón. Trả lời câu hỏi của giới báo chí khi ra khỏi nhà tù, Đức Thánh Cha nói, tôi sống lễ phục sinh theo khả năng của tôi. Mỗi khi tôi vào một nơi như nhà tù này, tôi tự hỏi tại sao họ mà không phải tôi ở đây. Còn nhớ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà tù Regina Celi vào thứ năm tuần thánh năm 2018. Trong dịp đó, ngài đã cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho 12 tù nhân.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Carcano cử hành thánh lễ làm phép dầu tại Vatican. Sáng thứ năm tuần thánh ngày 17 tháng 4 vừa qua, theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Domenico Carcano, nguyên chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phêrô, khởi sự tam nhật thánh tại thủ đô giáo hội. Đức Hồng Y Carcano, người Ý, năm nay 82 tuổi, nguyên quán tại Tổng giáo phận Genova, Bắc Ý, từng làm chủ tịch ban tài trợ hàng giáo sĩ giáo phận, trước khi làm giám mục giáo phận Savonanoli, rồi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, từ năm 2007. 4 năm sau đó, ngài trở thành chủ tịch cơ quan này và được thăng Hồng Y. Đức Hồng Y về hưu năm 2018. Đồng tế với Đức Hồng Y Carcano trong thánh lễ bắt đầu lúc gần 9 giờ 30 sáng, có gần 40 Hồng Y, giám mục và khoảng 1.800 linh mục trước sự hiện diện của hơn 2.500 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh giờ 3. Sau bài tin mừng, Đức Hồng Y chủ tế đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha, nhắc đến mầu nhiệm các tư tế được thánh hiến để tham gia sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa Giê-xu. Thần khí của Chúa ngự xuống trên tôi, vì thế người đã xức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, sự giải thoát cho các tù nhân và cho người mù được thấy, trả tự do cho những người bị áp bức và công bố năm hồng ân của Chúa. Đó chính là thần khí chúng ta khẩn cầu trên chức tư tế của chúng ta được thần khí ấy và chính thần khí của Chúa Giê-xu tiếp tục giữ vai chính trong việc phục vụ của chúng ta. Dần cảm thấy hơi thở của thần khí khi những lời nói trong chúng ta trở thành thực tại. Dầu thánh mà hôm nay chúng ta thánh hiến đánh dấu mầu nhiệm biến cải ấy trong các giai đoạn khác nhau của đời sống Kitô. Nhưng hãy lưu ý, đừng bao giờ nản chí, vì đây là công trình của Thiên Chúa. Tin mừng Thiên Chúa không thất bại với tôi, Thiên Chúa không bao giờ thất bại. Chúng ta hãy nhớ lời này trong thánh lễ truyền chức. Xin Thiên Chúa hoàn tất công trình Ngài đã bắt đầu nơi con, và Chúa làm điều đó. Trong chiều hướng ấy, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tư tế đừng nản chí thất vọng trước những khó khăn. Ngài viết, Chúa giải thoát những người khác qua chúng ta, dù chúng ta không nhận thấy điều đó. Sứ vụ linh mục của chúng ta trở thành một thừa tác vụ toàn xá, như sứ vụ của Chúa. Đó là nước Thiên Chúa, như các dụ ngôn đã kể, hiệu năng và kín đáo như men, âm thầm như hạt giống. Bao nhiêu lần những người bé nhỏ nhận thấy điều đó trong chúng ta có khả năng nói nên lời cảm tạ hay không? Đức Thánh Cha không quên mời gọi các tín hữu, là dân hy vọng, hôm nay hãy cầu nguyện cho niềm vui của các linh mục. Xin hãy xảy đến cho anh chị em sự giải thoát đã được Trung Thánh hứa và được các bí tích nuôi dưỡng. Có nhiều sợ hãi vây bủa chúng ta và những bất công kinh khủng quanh chúng ta, nhưng một thế giới mới đã nảy sinh. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ đã ban con của Ngài cho chúng ta là Chúa Giê-xu, người xức dầu các vết thương của chúng ta và lau khô nước mắt của chúng ta. Sau bài giảng, các tư tế hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Hồng Y đã làm phép dầu dự tâm, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
Tin Roma, đoàn tăng sĩ lữ hành hòa bình qua Âu Châu. Một nhóm tăng sĩ Phật giáo đang tiến hành cuộc tuần hành hòa bình thế giới năm 2025 từ đảo Sicilia, Nam Ý đến Na Uy, mang theo một số điệp hòa bình, linh đạo và chia sẻ. Nhóm tăng sĩ này đã đến Roma và Vatican hôm 16 tháng 4 vừa qua. Con đường từ Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Ý, đến Oslo, thủ đô Na Uy, dài hơn 2.400 cây số đường chim bay và hơn 3.500 cây số đường bộ. Cuộc đi bộ này dự kiến dài 85 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 vừa qua và sẽ tới Amsterdam, Hòa Lan vào cuối tháng 5 tới đây, sau đó hướng về Na Uy. Mỗi ngày các tăng sĩ đi được khoảng 50 cây số. Tăng sĩ Suthan Napiton kể rằng: "Chúng tôi tịnh niệm khi đi đường, nhưng tại Ý này thật khó giữ im lặng. Dân chúng chào hỏi chúng tôi, tươi cười và nói chuyện với chúng tôi. Vậy là chúng tôi bắt đầu bước đi với nụ cười truyền một." Sáng kiến thực hiện cuộc hành trình đi bộ này do một nhóm tăng sĩ quốc tế, và đây là lần thứ ba cuộc đi bộ này được thực hiện, bắt đầu tại Á Châu rồi tại Mỹ, và đây là lần thứ hai các tăng sĩ đi qua Âu Châu trong vòng 7 năm. Mục đích của nhóm thật là đơn sơ nhưng mạnh mẽ, đó là phổ biến sứ điệp hòa bình và sự hòa hợp đại đồng, mang theo một hạt giống hy vọng đến mỗi cộng đoàn mà họ gặp gỡ. Cuộc tuần hành qua Ý có nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi, đặc biệt khi họ đến miền Lazio và Roma ngày 23 tháng 3 vừa qua, và họ cũng đi qua thành Vatican. Đó là lúc họ được rất nhiều tín hữu hành hương tiếp đón, viết lên một trang lịch sử của Phật giáo, với một sự cúng dường trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô và quán ăn tại Patai cùng ở Roma, theo lời tăng sĩ Napiton. Vị tăng sĩ này nói thêm rằng, cũng như Roma không được xây dựng trong một ngày, hòa bình trên thế giới cũng không thể đạt tới trong một ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc lữ hành hòa bình trên thế giới hướng về Milano, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Luxembourg, Bỉ và Hòa Lan. Giai đoạn chót tại Ý là miền Piemonte và nhóm tăng sĩ sẽ họp nhau mừng lễ Songkran, tức là Tết Thái Lan, được cử hành ngày 13 tháng 4 tại thị trấn Canavese, San Benigno. Một gia đình người Ý có vợ là bà Samran Den Napa, gốc Thái Lan, đã tổ chức buổi mừng Tết Songkran này trùng vào Chủ nhật lễ lại. Hôm sau, ngày 14 tháng 4, các tăng sĩ tiếp tục hành trình, tiến về hướng Pháp.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha ủy thác cho các hồng y cử hành lễ nghi tuần thánh thay ngài. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác thêm một số hồng y thay ngài cử hành các lễ nghi tuần thánh năm nay. Đức Hồng y Angelo Comastri, 82 tuổi, sẽ chủ sự thánh lễ sáng Chủ nhật Phục sinh ngày 20 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ chủ sự lễ vọng Phục sinh lúc 19:30 thứ Bảy ngày 19 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể do Đức Hồng y Mauro Gambetti, dòng Francisco viện tu, giám quản đền thờ Thánh Phêrô cử hành. Chưa có thông tin về buổi công bố sứ điệp phục sinh và phép lành với ơn toàn phá cho Roma và toàn thế giới vào trưa Chủ nhật Phục sinh 20 tháng 4 này.
Tin Roma, hơn 80.000 bạn trẻ sẽ tham dự ngày 5 tháng dành cho các thiếu niên. Vào cuối tuần sau cùng của tháng 4 này, tức là từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, hơn 80.000 thiếu niên từ các nước trên thế giới sẽ về Roma tham dự những ngày năm thánh dành cho thiếu niên, với cao điểm là lễ phong hiển thánh cho chân phước Carlo Acutis qua đời lúc mới 15 tuổi vì bệnh ung thư máu. Phần lớn các bạn trẻ đến từ Ý, các nước Âu Mỹ và cả Australia. Ngoài những sinh hoạt tôn giáo và văn hóa tại nhiều địa điểm trong thành Roma, còn có một buổi đại hòa nhạc ở khu vực Circo Massimo vào tối thứ Bảy ngày 26 tháng 4. Lễ phong thánh cho chân phước Carlo Acutis sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tin Jerusalem, Đức Hồng y Pisabala chủ sự lễ làm phép dầu tại Jerusalem. Sáng thứ năm tuần thánh ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng y Pierre Battista Pisabala, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ thánh mộ và ngài kêu gọi các tín hữu đừng để sợ hãi và thái độ cam chịu làm trì trệ hoặc ngăn cản sự phát triển của tin mừng tại thánh địa. Đồng tế với Đức Hồng Y có đông đảo các linh mục và hàng trăm tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhìn nhận rằng sự ác chúng ta đang trải nghiệm quả là thực sự, đau khổ của dân tộc chúng ta thật là sâu đậm, nhưng chúng ta được sợ nhìn nhận và tố giác nó. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y nhắn nhủ các tín hữu hãy theo học tại trường nhà Tiệt Ly, trong đó chúng ta học ý thức rằng Chúa sống giờ của Ngài trong niềm hy vọng mạnh mẽ. Đây không phải là một sự lạc quan thơ ngây, nhưng là tín thác sâu xa rằng tâm tối không thể đánh bại ánh sáng. Tôi mong muốn chúng ta có thể sống trong tinh thần như thế trong hiện tại đen tối và phức tạp dường nào của chúng ta. Đức Hồng Y Pizabala giải thích rằng, trong nhà Tiệt Ly, chúng ta cũng học đứng lên, quyết định. Tối hôm ấy, Chúa Giê-xu quyết định rửa chân cho các môn đệ, thiết lập bí tích thánh thể, tái chọn lựa các tông đồ như những bạn hữu của Ngài, mở ra một con đường hướng về tương lai và Ngài thi hành điều đó qua một sự hiến thân sâu thẳm hơn. Đức Hồng Y nói thêm rằng, thời đại chúng ta đang đói, thánh địa của chúng ta đang đói. Tại một số nơi ở đất nước chúng ta đang có cái đói, thậm chí trong cả ý nghĩa chân thực của lời nói. Không phải chỉ là thiếu phẩm giá, nhưng cả tình trạng thiếu bánh ăn hàng ngày, bánh trần thế. Nhưng hơn nữa, chúng ta có bánh mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta ngày hôm nay là chính Chúa đấng hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy xây dựng đời sống chúng ta trên đá tảng là Chúa Kitô. Chúng ta đói khát công lý, đúng vậy, nhưng không phải thứ công lý của con người là điều luôn thiếu thốn, luôn làm thất vọng và luôn làm cho chúng ta càng đói. Chúng ta nồng nhiệt mong muốn công lý xuất phát từ con tim của Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y Thượng Phụ thành Jerusalem nói thêm rằng, công lý của Chúa ngày hôm nay đang cần những người như Chúa Giê-xu sẵn sàng tự trả giá, cần con tim chúng ta, lòng tận tụy và khả năng mất tất cả, thậm chí cả sự sống, để thế giới có thể nhận ra sự sống đích thực, gặp gỡ công lý chân thực và tình thương, tự do, không theo tiêu chuẩn của những người quyền hành. Tại Jerusalem, sau thánh lễ, vào ban chiều có cuộc rước tới nhà Tiệt Ly trên núi Sion và có buổi canh thức ban đêm gần vườn Gethsemane. Năm nay các giáo hội Kitô tuy theo lịch khác nhau nhưng cùng cử hành tuần thánh và phục sinh vào cùng một ngày, một sự trùng hợp hiếm có.
Xin phong vinh và người khen Cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Lạy Cha ở trên trời, xin cho ơn đức tin mà Cha đã trong Chúa Giêsu Kitô, con một Cha dấu yêu là anh chúng con.
Tin thắp lên ngọn lửa đức ái trong tâm hồn, đền thờ Chúa Thánh Linh cùng khơi dậy niềm hy vọng hậu phúc trong chúng con. Hướng về nước Cha hiền trì, hướng về nước Cha chỉ đến. Xin tôn vinh và người khen Cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Hồng ân Cha giúp chúng con thành lời ca phúc âm nhiệt thanh sao. Dòng sinh soi chỗ vòng, tiên đội tâm cảm thế nhân, cuộc nhân sinh đổi thay.
Vinh trông bầu trời đất mới sẽ tiêu trừ, ta thân loài quê hương chúng con, thanh hương cùng năm tháng trong ánh quang. Cha sáng chiếu soi muôn đời, Cha sáng chiếu soi ngàn muôn.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta thắm vang lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Jesus.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chủ đề tự do và yêu thương.
Đốt cháy tan những đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Tình yêu là một thực tại và đối tượng cũng là một thực tại, một người thật, chứ không phải là sản sinh ra do tư tưởng, do ước mơ, do tưởng tượng, hoặc bị điều kiện hóa bởi lối nghĩ của xã hội. Chẳng hạn như, người tốt phải như thế này, như thế kia, người yêu phải như thế này, như thế nọ, người đạo đức phải là như thế này, phải là như thế kia. Ngoài tiêu chuẩn của xã hội đặt ra, mỗi người còn có quan điểm riêng do cách nghĩ, cách nhìn và kinh nghiệm của bản thân nữa. Nếu để cho cái tôi chi phối, thì quả thật khó mà xác định một sự việc, một con người, một tình yêu cách khách quan. Tình yêu thật phát sinh từ sự nhận thức, chứ không phải xúc cảm hay thiện cảm, mà là yêu một con người thật trong thực tại, bây giờ và ở đây. Họ là người tôi mến, tôi thương trong cái thực tại họ đang là, chứ không phải họ là người lý tưởng mà tôi muốn, tôi mong. Cẩn thận, vì có khi tôi yêu thương và phục vụ người khác, nhưng thật ra tôi phục vụ cho cái ước muốn thầm kín của chính tôi hay nhu cầu của tôi, nhu cầu cần làm một điều gì đó cho ai đó. Làm sao chúng ta ý thức được điều này? Khi đó, tình yêu của mình bớt đi mây mờ của cái tôi, của ý tưởng chủ quan. Chỉ khi ý thức, chúng ta mới thực sự buông thả mình ra khỏi những ràng buộc của tiền kiến, của ước mong. Người ta thường nói, tình yêu, bất cứ yêu gì, thường mù quáng, người yêu cũng mù quáng. Điều này có thật không? Thật ra, tình yêu đúng nghĩa sẽ giải thoát khỏi sự mù lòa. Và không gì sáng suốt bằng tình yêu chân chính. Chính sự bám chặt vào những gì người ta có hoặc những điều mình đinh ninh sẵn trong đầu tạo nên những bất hạnh, làm lệch lạc cái nhìn của mình và làm cho tình yêu đổi màu. Ví dụ, có người nghĩ rằng, người tôi yêu thương chỉ có thể chăm lo cho tôi, gần gũi với tôi. Chính ý nghĩ đó làm cho họ thấy khổ sở và ghen tuông, khi thấy người mình yêu thương lo lắng chăm sóc cho ai khác, kể cả những người nghèo, cha mẹ hay bạn bè. Họ cấm đoán người mình yêu giao du với người khác. Nếu không làm như thế, họ sẽ bực tức, đau khổ. Như vậy là họ đã trói buộc người yêu với họ và trói buộc luôn cả chính họ với một đối tượng.
Con khi đời yếu hèn, lòng thương xót Chúa, Chúa che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho muôn ngàn lỗi lầm. Lòng thương xót Chúa dẫn đưa con quay về chốn an bình.
Khi con tim rung nhịp đầm yêu mê, trong tin yêu con được ơn Chúa lành. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la của chúng ta.
Một người yêu tiền bạc quá lẽ, ông sẽ nhìn người khác trong góc độ liên quan đến quyền lợi hay điều gì làm mất đi những mối lợi cho ông, thì đó là kẻ thù. Chuẩn mực tương giao của người ấy là lợi nhuận. Các thứ tình cảm khác bị chuyển hướng tùy theo mức độ tương quan lợi nhuận đó. Người này đã tự giam mình trong cái túi mang tên lợi nhuận. Một người ham quyền lực quá cũng thế. Người ấy nhìn người, thái độ tương giao đổi thay tùy mức độ củng cố, ủng hộ hay đe dọa cho cái quyền mà họ đang nắm giữ. Người ấy không nhìn sự việc như nó là, mà là ở sự người ấy làm gia tăng hay giảm quyền lực của họ. Người ấy nhìn người dưới với cái mắt kiến màu của quyền lực. Những người yêu việc quá còn gọi là người nghiện việc. Họ chẳng khác chi người nghiện rượu hay nghiện ma túy. Đã nghiện là lệ thuộc. Vì không có việc, họ sẽ cảm thấy bồn chồn không yên, họ lao vào việc như một con thiêu thần. Việc như là lẽ sống, cứu cánh của đời họ. Họ làm việc vì thấy nhu cầu cần làm hơn là sự cần thiết và ý nghĩa mà chúng đem lại. Người yêu bản thân quá mức cũng thế. Tất cả mọi hoạt động, suy nghĩ của họ đều quy về con người của mình. Họ lấy bản thân làm thước đo giá trị, tình yêu, tương quan, vân vân. Cái tôi là mục tiêu của mọi sự trong cuộc sống. Hạnh phúc hay đau khổ của họ là do việc những gì bên ngoài có đáp ứng hay không với sở thích, mong muốn hay quyền lợi của họ. Họ bị cái tôi cản ngăn không cho họ nhìn người khác và những gì chung quanh một cách khách quan như chúng là. Cái tôi ràng buộc và cột chặt họ trước những khám phá và giới hạn các mối tương quan. Con người chúng ta còn yêu nhiều thứ khác nữa, nên sự ràng buộc không phải là ít. Chúng ta không những bị điều khiển và lệ thuộc bởi những gì chúng ta yêu thích, mà có khi còn bị đè nặng dưới những gì chúng ta không ưa, không thích, không muốn nữa. Có lẽ quyền lực này còn nặng và chặt hơn đối với những điều bám víu mang tính tích cực đối với bản thân, như tôi yêu, tôi thích, tôi muốn. Chúng ta bị chi phối khá nhiều bởi sự bám víu này và rất khó thoát hay cất mình lên. Chúng ta bực bội khi gặp điều trái ý, khó chịu khi gặp người chẳng ưa, tránh né khi phải đối diện với họ. Khốn khổ thay cho tôi nếu tôi đã bị yêu ghét ràng buộc mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi bao đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực gì công bình bạc ai, vì yêu thương phá tan sâu đau. Để muôn đời kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
dòng tố, mẹ là bình an, ánh sáng dẫn lối tình yêu vô vàn. Con bước tới với lòng cậy trông, cùng mẹ sống đời hy vọng thắm nồng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, suốt chiều dài lịch sử của nghệ thuật hội họa Kitô giáo, hình ảnh mẹ Maria luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các họa sĩ sáng tạo nên những bức tranh hết sức tuyệt vời. Trong số những bức tranh tuyệt vời đó, có một tác phẩm rất đẹp và ấn tượng về mẹ Maria được thực hiện vào năm 1819 và đang được lưu giữ tại nhà thờ San Vito ở nước Ý. Bức tranh đó có tên là Mẹ Hy Vọng, được vẽ bằng sơn dầu trên vải, khắc họa chân dung mẹ Maria đầu đội triều thiên vàng, mặc chiếc áo màu đỏ và khoác một chiếc áo choàng màu xanh thẫm, được trang trí bằng những ngôi sao vàng lấp lánh. Gương mặt của mẹ rất dịu dàng, với nụ cười tươi tắn, biểu hiện một niềm vui nội tâm sâu sắc. Tay trái của mẹ cầm một chiếc mỏ nêu, biểu tượng cổ xưa của niềm hy vọng. Còn tay phải thì âu yếm ôm Chúa Giêsu hài đồng. Trong vòng tay của mẹ Maria, gương mặt của Chúa Giêsu cũng lấp lánh nụ cười tỏa sáng. Tay phải của người cầm một trái tim rực lửa, tượng trưng cho tình yêu, và tay trái thì cầm một cây thánh giá nhỏ, biểu trưng cho đức tin kiên vững. Bức tranh còn được điểm tô bởi hai đầu thiên thần và một ngôi sao vàng tỏa sáng phía trên. Phía dưới bức tranh có dòng chữ Người Mẹ Thật của Hy Vọng Thánh. Đây không chỉ là một lời xác quyết về mẹ Maria, mà còn là một lời mời gọi nhẹ nhàng. Hãy đến với mẹ để tìm thấy ánh sáng của hy vọng giữa cuộc đời đầy gian nan và thử thách. Bức tranh Mẹ Hy Vọng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp ca ngợi vẻ đẹp của mẹ Maria, mà còn là lời nhắn nhủ và mời gọi mọi người hãy tìm đến với mẹ để học nơi mẹ mẫu luôn hy vọng và sống niềm hy vọng giữa những khó khăn của cuộc sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những sự kiện xảy ra trên thế giới và những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày cho chúng ta thấy rằng, ngày hôm nay, niềm hy vọng đang bị tấn công dữ dội bởi rất nhiều thế lực. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, sự dữ và cái ác nảy sinh từ những bất công, dối trá và thái độ loại trừ nhau giữa người với người ngày càng lan tràn, gây ra những sự mất mát, đau khổ, hoang mang và tuyệt vọng. Năm Thánh 2025, năm Thánh của Hy Vọng đã mở ra, mời gọi chúng ta cất bước hành hương trên nẻo đường hy vọng, với niềm hy vọng và tìm về với niềm hy vọng. Trên hành trình ấy, có lẽ vẫn còn đó bao nỗi lo lắng, đau khổ và bế tắc đang đe dọa niềm hy vọng của chúng ta, khiến tâm hồn chúng ta nặng nề và trái tim khó có thể nở nụ cười. Hôm nay, khi bước theo Chúa Giêsu đến chân thập giá, điểm cuối cùng của hành trình khổ nạn, cùng với giáo hội, chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria và bản trường ca hy vọng của mẹ. Bản trường ca hy vọng ấy đã được cất lên, bắt đầu từ lời xin vâng đầu tiên của mẹ. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần đã nói. Để rồi, chính niềm hy vọng đã mang đến cho mẹ một sức mạnh bền bỉ và nghị lực phi thường để bước đi trên cuộc đời của Chúa Giêsu trong những ngày đen tối nhất, khi chứng kiến cảnh con mình chịu bao roi đòn và ngã quỵ bao lần trên con đường thập giá. Giai điệu da diết của niềm hy vọng vẫn ngân vang, ngay cả khi mẹ chứng kiến những gì xảy ra với con của mẹ trên thập giá, đang đi ngược với lời Thiên Chúa đã hứa qua lời của sứ thần. Thiên Chúa hứa sẽ ban cho con của mẹ ngai vàng vua David, nhưng giờ đây ngai của người là cây thập giá sần sùi. Thiên Chúa hứa rằng con của mẹ sẽ được gọi là đấng tối cao, nhưng giờ đây người đang bị sỉ nhục và phải chết trong tận cùng của nỗi ô nhục. Thế nhưng niềm hy vọng của mẹ vẫn không hề lung lay. Hoa trái một đời sống hy vọng của mẹ đã tỏa hương khi mẹ vẫn kiên cường đứng dưới chân thập giá, chứng kiến con của mình trút hơi thở cuối cùng mà không ngã quỵ. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin mẹ dạy chúng ta bài học hy vọng mà mẹ đã sống, để trong cuộc lữ hành hy vọng này, chúng ta không chạy lòng vòng nơi này nơi khác trong vô vọng, nhưng biết đặt chiếc neo hy vọng của mình vào lời Chúa hứa, và sẵn lòng đón nhận những khó khăn của cuộc sống, với niềm hy vọng rằng những đau khổ có giá trị cứu độ, và Thiên Chúa luôn trao tặng những điều tốt đẹp cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, mẹ đã hoàn tất cuộc hành trình hy vọng của mình và bước vào niềm vui phục sinh với Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con biết sống niềm hy vọng ngay trong những đau khổ và khó khăn hàng ngày, để trở nên những con người của niềm hy vọng trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Giữa đông tố, mẹ là bình an, ánh sáng dẫn lối, tình yêu vô vàn. Con bước tới với lòng cậy trông, cùng mẹ sống đời hy vọng thắm nồng. Mẹ Maria, ánh sao hy vọng, dẫn con qua mọi nẻo đường gió sương. Trong tay mẹ, con luôn an bình. Hy vọng ngời sáng, đời con đẹp kề bên, dẫn con qua bao khó khăn ưu phiền. Năm tháng gọi con tiễn bước xa, niềm tin yêu tràn ngập khắp gần xa. Mẹ Maria, ánh sao hy vọng, con qua mọi nẻo đường gió sương. Trong tay mẹ, con luôn an bình. Hy vọng người xa, đời con đẹp khi. Mẹ Maria, ánh sao hy vọng, dẫn con qua mọi nẻo đường gió sương. Trong tay mẹ, con luôn an bình. Hy vọng người xa, đời con đẹp xinh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.